Xin mời quý vị ổn định. Chúng ta bước sang cái sở hữu thứ hai là sở hữu thọ. Sở hữu thọ. Như nãy chúng ta có nói rằng á, là xúc này nó duyên với thọ. Như thế này quý vị nhìn đây. Đây là cái thức. Trong cái thức này đó, nó có 7 cái sở hữu biến hành. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi mà cái thức nó phát sanh á, thì 7 cái sở hữu biến hành này nó có mặt cùng một lúc, chứ không có cái nào trước, không có cái này sau. Nhớ như thế nha. 7 cái nó phát sanh cùng một lúc. Khi cái thức phát sanh, thức phát sanh, thì 7 cái sở hữu biến hành này nó cùng phát sanh và nó cùng lúc, nó đồng sinh mà. Và khi cái thức này nó diệt thì tất cả nó đều diệt. Và nếu là cái thức này đó, nó nương vào nó cùng một cái đối tượng, thí dụ đây nó là cảnh sắc, đây nó là cảnh thinh, cảnh hương, cái khí vị, thì nếu đây là cảnh sắc thì cái này nó cũng bắt cùng cảnh sắc. 7 cái sở hữu này cũng bắt cùng cảnh sắc. Nếu mà nó bắt cảnh thinh thì tất cả nó cũng bắt cùng cái cảnh thinh. Và nó đồng một căn. Nếu như cái thức này nó phát sinh từ cái nhãn, gọi là nhãn thức, thì 7 sở hữu biến hành này nó cũng nằm trong cái nhãn này đây. Nó gọi là đồng một căn luôn. Chuyện gì nó cùng một lúc. Thế nên khi chúng ta nói á, là chúng ta tách ra từng phần để nói cho nó dễ hiểu. Kéo nó thật chậm lại để chúng ta hiểu, chứ nó phát sanh cùng một lúc. Thì như vậy, cái phần thứ hai là chúng ta bước qua phần thọ. Là vì xúc nó dễ trông thấy, dễ trông thấy. Cho nên mình nói trước để cho mình thấy cả một cái chuỗi của nó đi thôi, chứ còn nó hiện ra cùng một lúc, nhanh chóng vô cùng. Nhưng mà những cái pháp đồng sanh này nè, nó có khi nó so le, chỉ có thế thôi. Tức là cái mạnh cái yếu á, cái trồi cái sụp á thì nó có, chứ nó có mặt cùng một lúc. Thế vậy cái xúc này nó làm duyên cho cái thọ. Thì như vậy cái duyên, cái mình nói làm duyên đó, tức là nhờ cái xúc này nè mà thọ nó phát sanh. Nhưng mà thực ra nó cùng một lúc liền, nó xúc cái là thọ phát sanh. Nó đi rất là nhanh, nó đi cực kỳ nhanh như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái chữ thọ này. Cái chữ thọ này nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục giới. Quý vị học cái này là quý vị thấy không, mình á ngày lẫn đêm mình thoát không nổi năm cái thọ này, năm cái thọ ở cái cõi dục này, thoát không nổi. Thấy không? Nó vừa ngồi đây nữa hả, người ngồi có ghế dựa thọ khác, người ngồi không có ghế dựa thọ khác, người ngồi bên ngoài thọ khác, người ngồi bên trong thọ khác. Nhưng mà khi mình ở trong một cái lớp học này đó, thì cái thọ đó nó sẽ phát sanh là không phải thọ khổ đâu. Có khổ một chút xíu, nhưng mà nó phát sanh cái thiện hỷ. Nếu mình nghe, mình hiểu được, mà tự mình có thể mở lối cho mình đi, thì cái thiện hỷ đó nó phát sanh. Như vậy có những cái, tuy là nó thọ khổ, tức là cái thân mình nó chịu ở trong cái hoàn cảnh đó là nó không thuận lợi. Nhà mình quen ngồi ghế niệm rồi, bây giờ ngồi ghế gỗ thì nó cũng hơi khó chịu một chút. Nhưng mà bù lại đó, mình có một cái quan hỷ, mà cái quan hỷ này nó thuộc về cái pháp thiện, cho nên có khi ngồi lâu tê rồi mà không biết nó tê. Do cái khỉ này nó làm cho khinh an, cho nhẹ nhàng. Cho nên mình làm sao để mà mình thấy cái thọ hỷ này nó nằm ở đâu trong tâm của mình? Cái thọ hỷ này nó nằm trong tham hay thọ hỷ này nó nằm trong thiện? Thọ hỷ này nằm trong tham á thì phải cắt nó đi. Thọ hỷ này nằm trong thiện á thì tăng trưởng nó lên. Bây giờ nói qua một chút để cho quý vị ổn định rồi đã. Bây giờ chúng ta đi từng bước trong cái thọ này. thì có thể là cái cách trình bày của thư nó sẽ đi là 4 bước để chúng ta hiểu cái chữ thọ này. Bởi vì trong cái di diệu pháp đó, chúng ta mở ra từng lớp, từng phần như vậy đó thì mình mới thấy được. Chứ còn mà nói một cách tổng quát hay chung chung đó, không có thấy được. Cho nên là khi mà qua cái phần này đó thì tôi sẽ mở ra 4 bước tất cả. Thì trước khi vô đó tôi đọc một cái bài lời giảng của Đức Phật trong cái kinh Tương Ưng số 4, trang 348 của ông Thích Minh Giao dịch đó. Thì Đức Phật dạy cái xúc nó duyên với cái thọ như thế này: ví như này các tỳ kheo, hai khúc gỗ cọ sát nhau, đem đến gần nhau nên sức nóng sanh ra, lửa có mặt. Khi hai khúc gỗ ấy bị phân ly tuyệt duyên, thời sức nóng khởi lên do duyên ấy được đoạn diệt, được tịnh chỉ. Cũng vậy này các tỳ kheo, ba thọ này, tức là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Cũng vậy này các tỳ kheo, ba thọ này do xúc sanh, tức là do cái sở hữu xúc này sanh ra. Lấy xúc làm căn bản, lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ duyên, do duyên xúc tương ưng, các thọ tương ưng khởi lên. Do sự đoạn diệt của xúc tương ưng các thọ tương ưng được đoạn diệt. Thì vậy á, là xúc nó làm cái nền để cho thọ phát sinh. Khi mà thọ này đoạn diệt, khi mà xúc này đoạn diệt thì thọ không có cơ hội để phát sinh. Như vậy đầu tiên chúng ta, trước khi tìm hiểu về cái sở hữu thọ đó, thì chúng ta xem cái chữ thọ là gì. Thọ, tiếng Pali là Vedana. Thọ, cái chữ thọ này thì cái nghĩa rất là đơn giản. Chữ thọ này đó có nghĩa là nó là nhận lãnh, nó là tiếp nhận, nó là lãnh nạp. Cái ngữ căn của cái chữ Vedana này là cái chữ ngữ căn vít, nó có nghĩa là tiếp nhận. Mình dịch ra là chữ thọ. Chữ thọ trong cái chữ Hán đó, quý vị có nghe cái câu người ta nói là nam nữ thọ, thọ bất thân. Thì cái âm á, âm đó là âm thọ. Như vậy chữ viết, hai chữ thọ này nó khác nhau. Chữ thọ này có nghĩa là nhận nè. Mà chữ thọ mà có cái bộ thủ á, chữ thọ này có nghĩa là trao. Người nam với người nữ đó, khi cái người nữ mà đưa cái món gì cho người nam á, thì người nam không có thọ tay lấy. Người nữ đưa cho người nam món gì thì người nam đưa người nữ món gì thì không được thọ tay để mà lấy. Tức là cái tay người ta đưa thì cái tay kia không có được đón nhận. Cái này chắc là trong cái nhà chùa cũng vậy. Giữa cái người nam với người nữ, dù mình muốn dưng cái vật gì đó thì đầu tiên mình để xuống, vị sư ta mới chạm vô đó là coi như tiếp nhận thôi. Chứ không phải mình đưa vậy rồi ông sư cũng lấy tay cũng nhận vậy, không có. Và khi mình dưng lên, vị xuống mình dưng lên, để xuống, thì sư ta sẽ nhận ở đây, chạm vào trong món quà. Quý vị thấy có nơi ta dưng cơm á, trong thiền viện khi mình dưng cơm cúng dường cho quý sư đó, thì mình bày thức ăn trên cái mâm. Rồi mình Phật tử 3-4 người đó, mình mới nhấc cái bàn lên để mình dưng hết, thì sư chạm vào đó là coi như chứng nhận. Thì vậy cái chữ thọ này nè, nên nhớ thọ là nhận, tiếp nhận. Thì chữ thọ nó chỉ có nghĩa thôi trong cái ngữ căn của Pali, cũng như chữ thọ mà khi mình dịch ra đó, thọ nó có nghĩa là nhận. Hiểu chữ thọ chưa? Bây giờ mình qua tới cái chữ thứ hai, cái bước thứ hai á, là mình hiểu về cái sở hữu thọ. Sở hữu thọ. Đó là Vedana Chetasika, nó là sở hữu thọ. Khi mình nói tới cái phần sở hữu này đó, thì mình đang nói tới cái trạng thái của tâm. Thì như vậy cái sở hữu thọ là một cái trạng thái tiếp nhận cái đối tượng. Cái gì thế đây? Tay là cái đối tượng đây. Đối tượng đây. Thì khi mà cái căn này, căn này thí dụ như là căn này là căn mắt đi. Mắt. Ở đây là cái đối tượng. Khi nó tiếp xúc với cái đối tượng này, thì nó tiếp nhận cái đối tượng này, cái trạng thái mà tiếp nhận cái đối tượng này đó, thì nó gọi là sở hữu thọ. Thọ là sự tiếp nhận, nhưng mà sở hữu thọ là cái trạng thái khi mà tiếp nhận. Thì cái sở hữu thọ đó chỉ là cái trạng thái như thế thôi. Còn cái trạng thái nào thì đó là cái vấn đề của thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ, thọ xả. Những cái từ này khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn cái chi phần của sở hữu thọ. Mà trong một số sách người ta còn nói là bốn cái ý nghĩa của cái sở hữu thọ. Khi bắt đầu khi mà mình bắt đầu mình đi qua các cái sở hữu tâm này rồi đó, thì luôn luôn là mình học đó, luôn luôn nó có kèm theo bốn cái chi phần của từng cái sở hữu một. Kèm theo bốn chi phần để làm gì? Là bốn cái ý nghĩa đặc biệt đó để làm gì? Để mà mình có thể phân biệt một cái sở hữu này với sở hữu khác. Bởi vì thường thí dụ như mình nói một cái thức khởi lên đi, dù mình nói cái nhãn thức khởi lên đi, nhưng mà khi nhãn thức khởi lên á, thì trong đó đó nó có những cái yếu tố này nè, những cái yếu tố về cái tâm sở đi theo. Nếu mà nhãn thức khởi lên á, thì các cái yếu tố này khởi lên để nó làm thành cái thức. Nhưng mà cái thọ nó phát sinh ở đây á, thì như tôi nói là nó không bao giờ nó ngừng lại hết. Nó chấm dứt rồi thì một cái khác nó sẽ phát sinh liền theo sau đó, nhưng mà mình không biết. Vì vậy á, mà chúng ta phải học bốn cái ý nghĩa của nó để mình có thể phân biệt cái này với cái khác. Mà cái sự phân biệt này ích lợi vô cùng cho cái chuyện tu tập của mình, bởi vì mình không nhầm lẫn. Bởi vì lúc đầu khi tôi giảng về những cái cơ bản của thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thì có lẽ là quý vị không có lưu tâm lắm. Là tại vì sao? Ai cũng nghĩ rằng đó, thiện với bất thiện mà có cái gì đâu không hiểu. Nhưng mà chính ra những cái vi tế đó mình không hiểu được, và mình nhầm lẫn. Cái tai họa trong cái đời sống của mình đó, là mình nhầm lẫn giữa cái thiện và bất thiện. Mình đã nhầm lẫn giữa những cái thọ ở trong dục giới này, nó nằm ở cái pháp bất thiện hay là cái pháp thiện đây, để nó đưa mình đi lên hay nó đưa mình đi xuống, nó làm cho mình chìm đắm hay nó làm cho mình thanh thoát, là ở chỗ mình có phân biệt được nó hay không. Và chúng ta chết đuối trên cái bãi cạn này, cái bãi cạn của cuộc đời này, cũng chỉ vì chúng ta đã không phân biệt được những cái cảm thọ mà chúng ta hiện đang có đây. phân biệt không nổi. Và đó chính là cái vi tế của thiện và bất thiện. Chứ còn bất thiện là ăn trộm cắp ai cũng biết, sân là la lối là đánh mắng người ta thì chuyện đó ai cũng biết. Nhưng mà những cái cực kỳ vi tế trong tâm mình á, mình không thấy được, bởi vì nó che lấp mà, mình không hiểu được mà. Cho nên mới nói rằng Đức Phật á, là cái bậc đạo sư duy nhất ở cái thế gian này có đủ cái khả năng đó để dẫn chúng ta ra khỏi cái thế gian này. Mà cái thế gian nó được định nghĩa bằng cái gì? Nó khu trú nhiều nhất ở trong những cái cảm thọ thuộc về bất thiện. Còn những cái cảm thọ về thiện đấy nè, khi nó khởi lên á, mấy ai biết để mà nuôi dưỡng cho nó lớn lên. Còn nói chi những cái cảm thọ ở những cái khu vực cao hơn là sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, mấy ai đã bước ra được. Cho nên á, và rồi cuối cùng thì mình học để làm gì? Học một cách rất là chi ly, rất là khó khăn như vậy để làm gì? Cũng chỉ để mà tách cái làn nước sông ra khỏi nước biển, tách được trong cái tâm mình á, cái trạng thái đó là trạng thái khởi lên của thiện hay bất thiện đấy. Thấy được là sáng suốt rồi. Chỉ thấy thôi, đủ để hạnh phúc rồi. Và cái thấy đó, tôi vẫn luôn luôn nói quý vị rằng, chính nó là thiện trí. Đừng có để thấy xong rồi che lấp nó, đừng có để thấy xong rồi che lấp nữa. Cái khổ đau trong đời chúng ta là chúng ta đã thấy điều thiện mà chúng ta rụt rè trước cái điều thiện. Đó là thiện trong tâm đã không được phát huy, thiện trong tâm đã không được trưởng dưỡng, và chúng ta chúi mình như con đà điểu, chúi mình trong cái, chúi đầu trong cái bãi cát đó, để mà lẩn trốn cái cuộc đời, lẩn trốn cái sự hiểu rõ, biết rõ đã tiềm phục sẵn ở trong tâm của mình. Đó chính là cái trí tuệ luôn có mặt trong tâm chúng ta, nhưng chúng ta không cho nó cất đầu lên, bởi vì chúng ta đã bị cái vô minh này nó che lấp đây, nó không biện biệt được cái thiện và bất thiện đây. Cho nên tất cả những cái phần mà chúng ta học về cái tâm sở này đều có bốn cái ý nghĩa đó. Chúng ta cố gắng nhớ để khi nó khởi sanh trong tâm của mình á, mình quên á, mình không biết á, mình dở ra mình coi lại để rồi mình biện biệt nó. Bây giờ đầu tiên nói một cách tổng quát về cái sở hữu thọ này, thì thứ nhất chúng ta sẽ nói về cái trạng thái. Tức là bốn cái chi phần, hay là bốn cái ý nghĩa của sở hữu thọ. Thứ nhất chúng ta nói về cái trạng thái. Trong một số trường hợp quý vị còn nghe cái chữ trạng thái này á, là biên ra nó là còn nói là cái đặc điểm, có chỗ còn nói là cái chân tiếng, tùy trường hợp thì dùng, nhưng mà cái nào cũng được hết. Cái trạng thái của sở hữu nhỏ thọ đó là nó thọ nhận, nó cảm nhận cái đối tượng. Vậy theo cái chức năng của xúc á, là nó hoàn mãn sau khi đây là cái đối tượng, đây là cái căn đây, thì đây là tiếp xúc thôi, nhưng mà cái xúc nó hoàn mãn khi mà cái thức nó phát sinh rồi thì cái xúc nó liền có mặt. Nhưng mà nó xong nhiệm vụ của nó là nó sẽ diệt. Cái thọ này nè, nó xong nhiệm vụ nó là nó diệt. Vậy là nhiệm vụ của xúc á là nó sao? Nó có mặt, để mà coi như là khi mà thức này có mặt, nó có mặt bởi vì cái cuộc tiếp xúc của nó xong rồi thì liền thức phát sanh, thì xúc nó có mặt liền tức thời, thì cái thọ nó cũng tức thời có mặt. Nhưng mà nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ của nó chỉ là để thọ nhận, để cảm nhận cái đối tượng thôi. Như vậy khi mà tiếp xúc với cái đối tượng này nè, thì cái xúc làm nhiệm vụ của xúc, thọ làm nhiệm vụ của thọ, tưởng làm nhiệm vụ của tưởng. Mỗi cái nó có chức năng liền. Giống như bây giờ cái ông đó, ông dẫn 7 người vô để mà dọn dẹp cái phòng này, thì cái ông mà được phân công là quét thì chỉ có quét thôi. Ông mà là nhiệm vụ lau thì chỉ có lau thôi. Tức là mỗi người có một chức năng. Như vậy mỗi một cái sở hữu này nè, nó có cái công việc làm của nó. Nên như vậy là 7 người đổ quân vào trong cái phòng này thì cùng một lúc người ta làm việc, nhưng mà ai được phân công chuyện gì thì làm đúng cái chuyện đó. Như vậy xúc nó có mặt, nó làm nhiệm vụ của nó. Thọ có mặt làm nhiệm vụ của nó, làm xong nghỉ. Thọ làm hết nhiệm vụ nghỉ, tự động nghỉ. Anh này làm xong tự động nghỉ. Nhưng mà cái ông chủ này đó, ông rất là logic. Ông nói tụi bay làm gì thì làm, tụi bay làm lúc nghỉ lúc mà nghe. Như vậy cái xúc này nè, vô cùng một lúc với thọ. Xúc được làm trong 5 phút ví dụ vậy, thì thọ cũng 5 phút thôi. Bước vô bước cái một lượt như là lính vậy, làm xong được ngưng lúc như lính vậy. Bây giờ nó đồng sanh đồng diệt. Bây giờ hiểu chỗ này không? Nhưng việc ai nấy làm. Thì cái trạng thái nó là nó thọ nhận, nó cảm nhận cái đối tượng. Bây giờ chúng ta tới cái phần số 2, trạng thái. Bây giờ chúng ta nói cái phận sự hay là cái chức năng. Cái chức năng của nó là nó tiếp nhận. Tiếp nhận. Nó còn gọi là hưởng cảnh. Đối tượng này tức là cảnh đây. Thì cái nhiệm vụ của thọ là nó tiếp nhận, là nó thọ hưởng cái đối tượng này. Công việc của nó vậy thôi. Nó ngưng lại. Hết rồi. Làm nhiệm vụ tới đó là hết rồi. Không làm thêm nữa. Còn muốn làm thêm khác, điều người khác tới. Vì nhớ vậy đó. Cho nên hồi nãy á, trong cái kinh Tương Ưng có nói là nó tiêu mòn mà. Nó không tích lũy mà. Cái điều này hết sức là quan trọng. Tự nó làm xong rồi nó biến mất. Nó hết chức năng của nó rồi thôi. Và nó điều cái khác tới. Trong khi mình hiểu lầm, mình không biết như vậy. Cho nên mình làm cái nhiệm vụ gì, mình thấy cái thọ đó liền mình nhập cái ta mình vô. Thấy không? Tôi tiếp xúc, tôi cảm nhận. Thấy không? Xúc thọ gắn liền với cái ta. Trong khi nó vô ngã, nó chỉ phát sinh như là một cái hiện tượng hoạt động có chức năng, có nhiệm vụ, và hoạt động trong một cái thời hạn được ấn định. Hoạt động xong nghỉ việc, một sát na mà thôi. Thức này sinh ra trong một sát na, thì tất cả các cái sở hữu biến hành này nó cũng chỉ có mặt trong một sát na thôi. Như vậy khi ông chủ dẫn 7 cái người giúp việc vô đây thì là quay trong vòng có một sát na là xong mọi việc hết. Không anh nào trước, không anh nào sau. Vô một lúc, việc ai nấy làm xong, kết thúc một lúc đó. Còn việc gì muốn làm tiếp theo nữa đó, đợi người khác, dẫn cái đoàn khác tới làm. Hiểu rất rõ như vậy quý vị. Hiểu rất rõ như vậy để làm gì? Để mình biết rằng tất cả những khổ đau có thể cắt bỏ được. Tất cả những tham ái có thể chấm dứt được. Tất cả những cái tối tăm trong cuộc đời có thể kết thúc được. Ánh sáng có thể phát sinh. Bởi vì chúng ta đã tìm phục trong mỗi một cái chúng sanh. Chúng ta sinh ra với tâm quả thiện mà quý vị. Chúng ta có trí tuệ trong tâm mà. Chúng ta có ngọn đèn sáng trong tâm mà. Chỉ vì chúng ta đã không thêm nhiên liệu cho nó. Chỉ vì chúng ta không có mở cái bao mà nó che cái bóng đèn lại, để nó sáng cả nhà chúng ta. Chúng ta lấy cái vô minh lấp lại. Bởi vì sao? Vì chúng ta tham thọ hưởng. Khi mà nó thọ nhận, nó tiếp nhận cái đối tượng đó, chúng ta không cho nó tiếp nhận một cách trơn tru. Chúng ta không đủ can đảm để mà thấy cái đối tượng khả ái khả hỷ này nè như một người xa lạ để đi qua trong cuộc đời của chúng ta. Không, chúng ta không làm như vậy. Khi một đối tượng khả ái và khả hỷ xuất hiện á, lập tức nó quyến trong tâm chúng ta, và chúng ta muốn có cuộc tiếp xúc nữa, cuộc tiếp xúc nữa. Một cái âm thanh mà người ta nói là lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Bởi vì những cái lời du dương đó nó cũng có cái khả năng quyến rũ chúng ta. Chúng ta không có nghe rồi để mà nghe cái âm thanh như một âm thanh, nó không có tiếp nhận một cách trơn tru, mà liền chúng ta muốn thọ hưởng cái sự du dương đó. Quý vị nhớ trong cái chuyện Trương Chi Mỹ Nương không? Một cái lời hát của một cái anh Trương Chi trên cái dòng sông trong cái đêm trăng đó, mà nó làm cho một cái cô tiểu thư khoai cát phải đắm say và phải rời cả nơi cái khuê phòng của mình đó để mà đuổi theo cái âm thanh đó. Bởi vì cái âm thanh đó làm cho cô thọ hỷ, và cô bỏ lại đằng sau tất cả cái tư thế của một cái người tiểu thư đại cát. Cô đã quên mình đi để chỉ mà làm cho tất cả cái thân tâm này nè nó đi theo cái tiếng hát vô cùng quyến rũ trong những đêm trăng đó. Và người ta rơi vào trong cái luyến ái. Bởi vì sao? Muốn nghe hoài, muốn nghe mãi một cái âm thanh đó để nó được vui vẻ trong lòng. Đâu có biết rằng cái thọ hỷ đó nó bám chặt vào cái âm thanh đó chính là cái thọ hỷ của một tâm tham, không phân biệt được. Cho nên muốn tiếp xúc hoài, muốn tiếp xúc hoài, muốn cái thọ nó khởi lên và muốn thọ hưởng cái hỷ đó. Và như vậy người ta đang lao mình vào cái con đường của đau khổ. Đâu có biết, không thấy, không biết được. Thì như vậy cái chức năng của cái sở hữu thọ nó chỉ tiếp nhận thôi, tới đó hết. Nếu mình biết như vậy thì mình hiểu rằng có thể cắt được, không phải không tu được. Ai cũng có thể tu được, ai cũng có thể cắt được cái đau khổ của mình, ai cũng có thể ra khỏi cái ái luyến của mình, ai cũng có thể thoát khỏi cái tâm tối của đời mình, ai cũng có thể làm được. Chỉ cần chúng ta có hiểu biết và có nghị lực hay không, hai điều đó thôi. Cái hiểu biết đây á, là mình phải học pháp Phật, học chánh pháp. Và chánh pháp chỉ con đường rất rõ ràng để chúng ta đi ra. Và mình có đủ nghị lực để làm hay không? Bởi vì sự chiến thắng của chúng ta cũng chỉ xảy ra trong một sát na mà thôi. Làm sao mà mình có thể nói rằng là vừa ngồi thiền xong cái là xả cái thiền một tiếng đồng hồ đó là mình đã lên mấy tầng mây, thưa quý vị? Không đâu. Ô nhiễm nó vẫn diễn ra, nhưng có thấy hay không? Nó chỉ từng sát na, nó từng sát nha. Nếu mà người ta gọi là những cái bụi trần, bụi trần đây quý vị, bụi trần đây, các cái pháp bất thiện đây, nó bám vào trong tâm của ta, nó chi ly, nó nhỏ vô cùng, nó bám lấy như là cái áo trắng của cha mình bị thâm kim vậy đó. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta muốn làm trắng lại cái áo này thì những cái li ti nó sẽ ra từng cái một. Không thể mà cái li ti đó một lúc nó ra hết rồi. Chúng ta cũng phải dò cái áo bao nhiêu lần, cái thuốc tẩy đó nó mạnh bao nhiêu nó mới ra khỏi. Như vậy thì một cái sát na mà có trí hoặc có tuệ phát sanh này, nó cũng cắt từng sát na, từng sát na. Bởi vì sao? Trên cái sân khấu của nội tâm á, chỉ có một diễn viên thôi. Nếu mà cái tâm sân nó đang diễn đây thì cái thiện nó không phát sanh được. Mà khi thiện nó đã có mặt, thiện trí nó có mặt, thì sân nó phải ra đi, thì tham nó phải ra đi. Sân khấu này chỉ có một. Như vậy sự chiến thắng của chúng ta đối với đau khổ, đối với tham ái, đối với u mê, nó cũng chiến thắng từng sát na. Chúng ta hãy kiên nhẫn. Và tôi vẫn thường nói rằng trong tu tập chúng ta chỉ nói có một chữ thôi, chữ đó là bắt đầu. Bắt đầu và hãy luôn luôn bắt đầu, không có kết thúc. Ngày kết thúc còn xa lắm, còn dịu vời lắm, nhưng hãy can đảm bắt đầu một sát na thôi. Bây giờ chúng ta nói tới sự thành tựu. Một, hai. Cái thành tựu của cái thọ là gì? Khổ và lạc. Tôi sẽ giảng cái này, nhưng bây giờ để cho tôi nói tới cái phần số 4 cho nó xong đi, rồi tôi sẽ giảng cái phần số 3. Thì quý vị sẽ thấy tại sao cái thành tựu của khổ, xin lỗi, cái thành tựu của thọ là khổ và lạc. Số 4 là cái nhân gần. Nhân gần này còn nói là cái nhân cần thiết, hoặc là cái nền để mà nó phát sinh ra. Thì cái nhân gần của nó là sở hữu xúc. Cho nên mới nói là xúc duyên với thọ. Đây, xúc duyên thọ. Đấy. Duyên. Có cái sự tiếp xúc thì cái thọ nó mới cùng một lúc nó phát sinh lên được. Như vậy cái sở hữu thọ, tôi nói sở hữu thọ nãy tôi nói mới có một phần thôi, là cái trạng thái tiếp nhận, lãnh nạp, nhận lãnh hoặc thọ lãnh, thọ nhận, cảm nhận đối tượng qua lục căn. À, quý vị, đây chúng ta có lục căn nè, tai nè, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, lục căn, sáu. Như vậy tai này nè, chúng ta tiếp xúc với cái đối tượng đó, xin lỗi, mắt tai chứ, mắt trước, tai. Thì chúng ta tiếp xúc với cái đối tượng. Cái đối tượng này là cảnh sắc. Sắc cảnh sắc. Tai tiếp xúc với cảnh thinh. Mũi tiếp xúc với cảnh khí. Lưỡi vị. Thân xúc ý pháp. Cái pháp này là nó bao gồm cả cảnh ngoại và cái cảnh nội. Tức là như vậy. Tôi thí dụ như là cái anh tôi nhớ đó, khi mà gặp cô Thu Lê lần đầu tiên á, thì đang gặp cô Thu Lê bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình đây. Đó là cái cảnh ngoại. Cô Thu Lê là cảnh ngoại. Nhưng mà khi chia tay rồi trở về thì anh nhớ lại cái khuôn mặt của cô Thu Lê. Nhớ lại cái dốc dáng của cô Thu Lê thì cái đó là cảnh nội. Hiểu chưa? Nói chuyện với nhau, cái âm thanh nó trao đổi nhau, cái giọng nói dịu dàng, cái lời ngọt dịu của cô Thu Lê đây đến trong tay anh là cảnh ngoại. Khi về anh nhớ lại cái lời nói đó, cái giọng điệu đó, nó là cái cảnh nội. Thì cái đó là cảnh pháp, nó bao gồm cả hai, nội và ngoại. Thì trong cái ý nó bao gồm cả hai. Thì nãy mình có nói nè, là tất cả cái thọ này nè, tất cả những cái thọ này đều nó phát sinh qua lục căn. Như vậy mình có nói thế này, khi mà cái cảnh sắc này nó tiếp xúc với mắt thì liền cái nhãn thức nó phát sinh. Thì trong thức này nè, nó có xúc nè, nó có thọ nè, dần dần. Thì quý vị sẽ thấy ở đây á, nó sẽ có nhãn xúc, và đây nó sẽ có nhãn thọ. Hiểu không? Nếu đây là tai thì đây nó có nhĩ nè, nhĩ thức. Thì trong nhĩ thức này nó có xúc nè, nó có thọ. Nhĩ xúc, nhĩ thọ. Quý vị hiểu nó qua lục căn chưa? Như vậy nó có tất cả là 6 loại. À, nó phát xuất là như vậy. Thế bây giờ tôi nói được cái phần này rồi á, thì tôi sẽ bước qua cái phần mà nói rằng tại sao là cái thành tựu này đó, cái thành tựu của thọ là khổ và lạc. Thì cái giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà các cái căn này nó tiếp xúc với đối tượng, tức là cảnh đây. Mà nói sâu hơn nữa là vật nó tiếp xúc với trần đây. Nhưng mà thường chúng ta hay nói căn cảnh, cho nên dùng chữ căn cảnh cho quý vị dễ hiểu hơn. Là khi căn mà tiếp xúc với cảnh thì nó sẽ phát sinh ra cái thức. Và khi phát sinh ra cái thức thì trong thức đó nó sẽ có nhãn thọ. Quý vị hiểu cái đoạn này chưa? Rồi, đó là giai đoạn thứ nhất. Bây giờ mình đến cái giai đoạn thứ hai. Khi nào phát sinh ra nhãn thọ thì cái công việc của thọ nó chỉ là thọ nhận, nó cảm nhận cái đối tượng thôi. Cũng như bây giờ ai người ta đưa mình cái vật gì đó, ví dụ như người ta đưa mình cái duyên phấn vậy, thì cái nhiệm vụ của thọ là chỉ nhận thôi. Nhưng mà khi mà cái thọ nó nhận cái vật này đó thì nó hết nhiệm vụ nó rồi, nhưng mà cái chức năng khác nó khởi lên. Thí dụ như bây giờ nó nhận một cái đối tượng đó, mà cái đối tượng đó khả ái khả hỷ, thì liền trong tâm nó đó phát sinh cái gì? Phát sinh cái sự ưa thích. Tôi xin phép để nói một cái thôi, bởi vì mình không còn cái bản nữa, nên là tôi nói một cái căn thôi cho quý vị dễ hiểu. Những cái căn khác nó cũng sẽ như vậy, nó chỉ tiếp nhận thôi. Nhưng mà khi tiếp nhận cái đối tượng này nè, cái cảnh sắc này, ví dụ như bây giờ mình đi, mình thấy một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn, phong cảnh quá đẹp đi, thì trong tâm mình á liền nổi lên cái sự ưa thích. Mình ưa thích nữa. Khi mình ưa thích như vậy đó, mình muốn ngắm hoài, muốn đòi cái tiếp xúc nữa. Mà cái mình ngắm hoài thì mình được thọ nữa. Và như vậy cái ưa thích này tăng lên. Và cái ưa thích này nó tăng lên á, thì mình muốn duy trì cái sự ưa thích này. Mà mình hoan hỷ để mà duy trì cái sự ưa thích này, mình vui, mình vui để mà mình duy trì cái sự yêu thích này. Thì như vậy đây nó là hỷ đấy quý vị. Đây nè, đây là tham đây. Bởi vì nó bám hoài vô cái đối tượng, nó dính hoài vô cái đối tượng, nó trở tới trở lui với đối tượng đó, và nó muốn gắn bó, muốn khăng khít với cái đối tượng đó. Thấy cái chỗ này cảnh đẹp á, muốn cất luôn cái chỗ để ở luôn, muốn mua luôn cái miếng đất đó luôn. Đấy, nó thuộc về mình, nó sở hữu về mình. Như vậy nó mới thỏa ý, thỏa lòng. Thì thấy cái tham chưa? Thấy rõ ràng chưa? Mặc dầu là không biết mua rồi mai mốt có ở được không, nhưng bây giờ muốn cái chỗ đẹp đó thuộc về mình cái đã. Mua đi đã, rồi mình tưởng tượng ra mình sẽ làm đủ cái mọi thứ trên đó. Nhưng mà có làm được không, chuyện đó tính sao? Cái tham nó phát sinh vậy. Và như vậy đó, nó quá sung sướng, nó quá hạnh phúc khi mà nó sở hữu được cái đối tượng này. Sung sướng hạnh phúc lắm. Thì vậy chúng ta có thấy là tâm tham thọ hỷ chưa? Mà mình không biết Cho nên quý vị thấy nó hợp tà chứ. Mà thấy là làm xốp dẻo liền, hỏi giá bao nhiêu mua, không sao. Tiền bạc thành vấn đề, chuyện nhỏ, nó vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, chúng ta đã học rồi. Nhưng mà khi nó diễn ra trong tâm mình á, mình gọi đúng tên nó không? Mình thấy được cái mặt của nó không? Mình thấy đâu, thích quá rồi. Về đó còn nói với tất cả mọi người, ôi chà, cái cảnh đó nó đẹp làm sao, nó có suối chảy qua, rồi nó có phong lan, rồi nó đủ thứ hết. Vui thích lắm mà cái tham thọ hỷ nó cứ tăng lên hoài, mỗi lần kể một người nghe là trong lòng sung sướng vô cùng. Thấy không? Nó phát triển lên, làm cho tâm tham người khác cũng phát triển, dẫn tôi đi coi ý. Cho tôi một chỗ, tôi xây cái thất nhỏ nhỏ tôi ý. Tôi đâu không thấy, không biết có tôi hay không, nhưng mà muốn chiếm lĩnh một chỗ đó. Rồi ai nói tham quá, nói không phải tham thiện, tham thiện là tốt. Mình chỉ tham trước cái đã, mình thấy nó tham hay không nữa. Tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, vậy thôi. Cho nên á, là cái lúc đó á, cái thọ đó đó là nó thọ lạc đó, vậy nó thọ lạc hoặc nó thọ hỷ. Bây giờ tôi nói cái thọ lạc với cái hỷ tại sao nó phát sinh, mà ở đây á, là không có nói hết bốn, không có nói hết năm cái. Bởi vì trên căn bản đó thì Đức Phật thường nói rằng á, chỉ có thọ lạc nè, khổ nè và thọ xả. Nhưng đây mà tại sao nói cái thành tựu của cái thọ đó, nó chỉ có khổ và lạc mà thôi. Mà trong lạc này á, nó đã chứa cái hỷ. Trong khổ này nó đã chứa cái ưu. Những cái từ ngữ này ở trong Phật học á, thì quý vị sẽ thấy nó biến thiên gì lắm. Cho nên có những cái nơi đó nó khi người ta viết đó thì người ta dùng thọ lạc, nhưng mà chính ra nó là thọ hỷ, mà không có sai. Thì thí dụ vậy, quý vị thấy cái màu sắc, cái màu hồng ở đây nè, thì đây quý vị nói hỷ, nhưng mà lạc cũng được. Là bởi vì sao? Là vì trong cái cõi dục này nè, chúng ta tiếp xúc, các căn nó tiếp xúc với các trần đó, thì nó là sắc pháp. Hai cái sắc pháp nó tiếp xúc nhau, cho nên đó là cái sự thọ nó nằm trong cái cõi dục. Các căn này là nó thọ nhận cái mà nó đang muốn, mà nó trong cái cõi dục. Nhưng mà khi mà nó phát triển lên tới tầng cao này rồi đó, tầng cao này rồi, thì nó chỉ còn ở trong tâm thôi, nó không ở trong thân. Cho nên đó, là đây nó là hỷ, nhưng mà hỷ chính là lạc. Tại sao cái quý vị mà tu thiền rồi đó, mà nó đạt đến cái trạng thái hỷ lạc rồi đó, quý vị thấy nó một, mà khi đạt được nó rất là lạ lùng nè. Mình biết là sao mà ngủ không được, mà cái người nó rất khỏe, nó nhẹ vô cùng, mà không biết tại sao cái miệng nó cứ cười hoài. Nó làm cho cái miệng cứ phải cười, mà cái tâm nó rất, cái thân nó rất là nhẹ nhàng, nó khỏe, tự nhiên nó khỏe trong người, rồi cái nó cứ mỉm cười hoài. Tôi nhớ có một cái bài thơ tôi đọc mà bây giờ tôi quên mất cái tựa với mấy câu trên. Tôi chỉ nhớ một cái câu là: trên núi nhà sư vui đến sáng. Cái khi tôi đọc cái bài thơ đó, tôi không hiểu ông sư ông làm gì mà ông vui tới sáng. Thì bây giờ mới biết rằng là do ông đã hành thiền và ông đạt được cái trạng thái hỷ lạc, cho nên ông không ngủ được. Khi cái hỷ lạc đó phát sanh đó, thì nó là nó thuộc về tâm, nhưng mà nó ảnh hưởng về thân rất là mạnh. Cho nên cái chỗ này là hỷ là lạc, lạc là hỷ, nó nằm ở đây đó. Cho nên là ở đây ta nói vắn tắt, nhưng mà cái khổ này nè, cái lạc này nó chứa cái hỷ, và cái khổ này nó chứa cái ưu. Tôi đưa một thí dụ này thì quý vị sẽ thấy là trong cái lạc á với lại cái hỷ á, nó hầu như nó đi liền kề nhau, nó liền kề với nhau. Thí dụ như trong kinh có nói nè, có một cái vị tỳ kheo đó bệnh nằm liệt một chỗ mà hôi thối dơ dái, không có ai giúp đỡ hết. Thì Đức Phật mới quán chiếu, mới thấy đây là cái giờ phút thể đến giúp cái vị tăng này. Cho nên Đức Phật thân đi tới cái chỗ nằm của ông ta thì hôi thối, cho nên Đức Phật tự tay mình cùng với ngài A Nan đó là tắm rửa, thay quần áo cho vị tăng này. Và khi tắm rửa thay quần áo xong á, thì Đức Phật giảng một cái bài pháp ngắn. Đức Phật nói là cái thân này rồi nó sẽ hoại đi, rồi nó sẽ bị vất đi, nó nằm dài trên mặt đất rồi cũng quăng đi như một cái khúc gỗ cháy không có giá trị gì hết. Khi giảng xong cái bài pháp ngắn 4 câu như vậy đó, thì cái vị này chứng cái quả A-la-hán. Thì như vậy quý vị thấy không, cái thân này nè, nó đang coi như là ở trong một cái trạng thái khổ. Là bởi vì sao? Nó hôi hám, nó đau đớn, nó dơ bẩn, và nó ở trong trạng thái bức rứt, nó không chịu được thân khổ. Nhưng khi Đức Phật đến tắm cho, thay quần áo sạch sẽ ra, thì người này ở trong một cái trạng thái coi như là nó sảng khoái về thân, nó nhẹ nhàng về thân. Thì coi như là cái người này hoan hỷ nghe cái lời giảng của Đức Phật. Mặc dù nó phát sinh rất ít, nhưng mà cái hoan hỷ đó, nghe được cái lời đó, thì là hành cái thiền, nó tiếp tục hành thiền và chứng quả là hàng. Thì như vậy khi mà nói trong cái đời thường của mình á, ví dụ mình đi đâu về mà nó nóng nực quá chẳng hạn, mà mình tắm được một cái rồi đó, thì mình thấy là rất là nhẹ nhàng. Và khi mà cái mình khỏe ra rồi đó, thì ai muốn nói chuyện gì nói. Chứ còn cái hồi mà mới về mà hỏi nó nhức đầu, chịu không nổi, thôi không nói gì hết. Nhưng mà tắm rửa ra đàng hoàng, ai cho ly nước uống hay ăn cái gì rồi đàng hoàng, à giờ mới bắt đầu nói á, mới là giải quyết những cái chuyện khác á. Rồi là thấy người ta mới về mệt mỏi mà hỏi xin cái này kia nọ là không có nghe, không có trả lời đâu. Nhưng mà để cho người ta ăn uống này kia nọ tất cả xong xuôi rồi đó, thì hỏi xin này cho, cần cái gì sẽ giải thích. Thì giữa cái lạc và cái hỷ nó hầu như nó kề nhau. Quý vị hiểu hai cái trạng thái đó hay không? Đó. Thì như vậy mới nói rằng là cái thành tựu của cái thọ đó là nó đem lại cái lạc hoặc cái hỷ. Mà cái lạc và cái hỷ này nè, nó phải gắn với lại cái tâm. Nó gắn với cái tâm. Gắn với tâm gì trong cái bản chi pháp về tâm đây? Trong tâm ha, mấy tâm đây nó gắn với cái tâm gì? Thì nó phát sinh ra cái đó. Nếu như cái hỷ này nè, nó phát sinh ra với lại cái tham như nãy tôi nói đó, thì nó sẽ là tâm tham thọ hỷ. Nhưng mà nó gắn với thiện, thì nó sẽ phát sinh ra cái tâm thiện thọ hỷ. Nếu thiền, thì nó sẽ là tâm thiền thọ hỷ. Quý vị thấy không? Nó phát sinh ra như vậy. Nhưng mà trong cái bản chi pháp á, nói rất rõ vậy nè. Cái khổ đây, quý vị nhìn đây, cái thân thức thọ khổ. Thì cái chữ khổ này, theo như trong cái bản chi pháp á, thì cái thọ khổ nó thuộc về thân. Thọ hỷ nó thuộc về tâm. Tôi xin lỗi, thọ khổ nó thuộc về thân, và cái thọ ưu nó thuộc về tâm. Và cái thọ lạc á, nó cũng thuộc về thân. Như nãy tôi nói tắm xong thì thấy là cái cơ thể mình nó được nhẹ nhàng, nó được sảng khoái, thì cái đó là cái lạc của thân. Thì liền là mình vui vẻ liền á, vui vẻ, cái tâm mình nó mở ra, nó cởi mở ra, nó hưng phấn lên, nó không còn trạng thái mệt mỏi nữa, thì cái đó là cái trạng thái của hỷ, nó phát sạch. Thì như vậy cái thành tựu của cái thọ đó là nó sẽ tiến tới cái chỗ á, là những cái cảm thọ thuộc về khổ lạc, tức là khổ ưu hoặc là lạc hỷ sẽ phát sanh. Tại sao nơi đây lại không có nói tới thọ xả, mà mình có nói tới thọ xả? Là vì như nãy tôi có giải thích á, là từ cái trạng thái khổ mà qua lạc á, thì nó phải xuất hiện một cái nhịp nối, cái nhịp nghỉ của nó. Cái nhịp nghỉ đó chính là thọ xả. Mà cái nhịp nghỉ này nó quan trọng nhiều quý vị. Khi tâm mình nó có cái nhịp nghỉ đó là nó ăn ở cái trạng thái cân bằng. Và khi cái trạng thái cân bằng này đó, lúc mình tu thiền đó, mình nói là cái trạng thái định. Nếu nó mạnh mình gọi là trạng thái định. Nếu trong đời thường đó, mình gọi là cái xả thường thôi. Nhưng mà vì mình không biết nó, cho nên mình không phát huy nó, thì tôi nói là ngay cái tâm si này quý vị, nó cũng thọ xả đó. Cho nên cái xả mà mình không biết nó xả đó, là cái xả nó ở trong cái trạng thái nó giống như hơi mê muội trong đó. Nhưng mà khi mình biết nó đó, thì nó phát huy, nó mới tiến lên được. Cho nên cái thành tựu của cái thọ là nó đưa đến khổ lạc, hay nói rõ hơn á là nó đưa đến lạc, hỷ, khổ, ưu và xả. Nó sẽ có những cái trạng thái như thế. Bây giờ một phần nữa trong cái sở hữu thọ đó, thì nói là chính cái sở hữu thọ này đây, chính sở hữu thọ này, nó nhận lãnh cái quả, tức là cái đối tượng này, cái quả lành hay quả dữ là chính cái sở hữu thọ nó nhận lãnh. Cái chức năng của nó là nó nhận lãnh. Chức năng của nó là nó nhận lãnh cái quả lành hay quả không lành này đây. Nó chỉ tới đó thôi. Nhưng mà cái hiểu lầm của mình là gì? Mình nói là tôi, cái quả đó nó dán trên đầu tôi như búa tạ, cái tai quả này nó đổ xuống trên đầu của tôi. Cái đó về mặt tục đế chúng ta nói đúng, chúng ta không nói sai. Nhưng mà nếu như trong cái pháp chân đế mình biện biệt ra đi, mình thấy đây là cái lúc mà cái sở hữu thọ nó khởi lên để nó nhận lãnh cái quả bất thiện này đây, hoặc là nhận lãnh cái quả thiện này đây. Nếu mình hiểu được tới đó thì trong tâm mình nó sẽ có cái sự thản nhiên, nó sẽ có sự bình yên, nó sẽ ở trong cái trạng thái xả. Là bởi vì sao? Mình đã quan sát nó. Mình dùng cái gì để quan sát? Dùng cái trí đây, dùng cái thiện trí nó nằm đây. Cái phúc, cái sát na mà mình quan sát nó để mình hiểu biết nó, cái lúc đó thiện trí phát sanh. Mình trở thành cái người quan sát lại những cái hiện tượng đang xảy ra trong tâm. Và cái sát na đó là sát na thoát ra khỏi cái đời nô lệ. Nô lệ cho ai? Nô lệ cho những cái tham ái và sân hận của mình. Mình đã sáng suốt trong được cái sát na khi mình quay về để mình quan sát cái gì nó diễn ra đây. Ai cũng nói rằng tôi khổ quá, tôi bất hạnh quá. Nhưng mà có ai quan sát để thấy cái khổ nó diễn ra làm sao, cái bất hạnh nó diễn ra làm sao? Nếu mình biết quan sát và mình phát huy cái sự quan sát đó, chính là mình đang từng sát na bước ra khỏi cái sự đau khổ đó, bước ra khỏi những cái thằng thúc mà nó trói buộc mình đó, với tài sản của mình đây, trói buộc mình với chồng con mình đây, trói buộc với cái người mình yêu thầm nhớ dụng đây. Nhiều cái thứ nó trói buộc lắm, nhưng mình khổ đau vì mình không có đạt được những cái mà mình muốn gắn bó. Khi mình tu tập, mình biết rằng đó là những cái thằng thúc nó trói buộc mình. Nhưng mà khi mình không tu tập, mình muốn khăng khít với nó. Mình có quan sát để thấy để biết không? Nếu mình tăng cường cái sự quan sát đó, là cái lúc đó mình thoát khỏi cái thân phận tù đày, cái thân phận nô lệ, cái thân phận mà những cái pháp bất thiện nó đã trở thành kiết sử để nó sai khiến cho cái tâm này, toàn bộ cái tâm này, toàn bộ cái thân này, toàn bộ cái sắc pháp và cái danh pháp này phối hợp nhau để phục vụ cho cái sân, phục vụ cho cái tham, để mà tất cả đều bị nhuốm trong cái bùn đen của cái u mê. Thoát ra được không? Đấy. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái những cái mà cái thọ này đó nó tiếp nhận, thì liền cái bước tiếp theo của nó là những cái tâm khác nó phát sanh để nó làm cái nhiệm vụ tiếp theo của nó. Nếu mình biết như vậy á, thì mình hiểu rằng là pháp thiện hay bất thiện, tức là quả thiện hay quả bất thiện đó, sở hữu thọ lạnh nhẫn không có tôi. Khi nào mình kết hợp cái tôi trong đó đó, là mình đi đến cái chỗ không thoát ra được trong cái suy nghĩ đó, cột chặt mình vào trong đó. Mà càng cột chặt thì không có nói tới cái chuyện chấm dứt khổ đó, không có thể nói tới cái chuyện là chấm dứt, cắt đứt được những cái sợi dây thần thúc, không cắt được. Cắt được bằng gì? Bằng cái gươm báo của trí tuệ. Người ta nói chỉ có kim cương mới cắt được cái kiến thôi, thì chỉ có trí tuệ mới cắt được những cái thần thúc đó. Nếu không có trí tuệ, không thấy cái pháp đó nó đang diễn ra trong tâm của mình, không ai giúp mình được. Mình đau khổ có một mình thôi. cha mẹ mình thương mình, vợ con mình thương mình, anh em bè bạn mình thương mình, người yêu của mình yêu mình hết lòng, có thể chết vì mình, nhưng không có ai có thể giải được những khổ đau trong lòng mình. Có thể một lời nói làm cho mình lắng dịu lại, có thể một sự giúp đỡ nào đó làm cho cái tâm mình bình lặng được trong một chút. Nhưng mà những cái khổ đau đó mình phải mang suốt trong cái kiếp này, và sẽ luân lưu trong bao nhiêu cái luân hồi nữa. Cứ mỗi lần như vậy là một cái chìm đắm, một cái chìm đắm. Chắc lần trước tôi cũng đã nói với quý vị, cái phim mà Đông Qua Xuân Tới đó, cũng một cái chú tiểu đó. Trong cái đời này đó, thì cột thắt cái sinh vật khác đó, bằng cái sợi chỉ cột vào trong cổ, trong bụng của con vật đó, buộc vào trong cục đá để nó lê lết, nó nặng nề trong những cái khổ đau, trong những cái chằng chịt đó, rồi nó sẽ chết dần, chết mòn. Nhưng mà tới cái đời thứ hai đó, khi mà những cái u mê đó đó, những cái độc ác ở trong tâm đó không có giải quyết được, thì một cái đời kế tiếp khi mà tái sanh lên á, thì nó nhận cái viên đá trong họng của những cái con vật đó luôn, đưa vô là chết liền. Cho nên những cái pháp bất thiện trong tâm mình á, ngay đời này mình không trông thấy và không biết cách để giải tỏa nó đi, thì nó sẽ nặng thêm trong những cái trầm luân của đời sống tới, không thoát ra nữa. Cho nên á, khi mình học cái di diệu pháp, không phải học nó như một kiến thức, mà học nó như là một cái phương tiện để mình sử dụng nó, như một cái tấm kiếng vậy, mình xoay lại, và phải có cái can đảm đối diện với những cái khổ đau của mình. Đối diện để chi? Để không phải rồi khổ tâm thêm, mà đối diện để sáng suốt, để thấy nó diễn ra như thế nào, và cái duyên nào, cái nhân nào, cái duyên nào mà nó phát sinh và nó tăng trưởng như vậy á, thì phải cắt cái duyên đó đi, dập tắt cái nhân đó đi, để mà cái sự phát sinh đó nó phải yếu ớt và nó đi đến cái sự chấm dứt. Cái chuyện đó chỉ riêng mình mới lý giải được. Bởi vì khi mình tâm sự với bất cứ ai đó, một và do cái sở hữu tưởng của mình á, mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy, và người ta nghe như vậy, người ta giúp đỡ mình như vậy mà thôi. Nhưng mà tận cùng trong cái tâm khảm của mình á, mình còn chất chứa cái gì, mình tích trữ cái gì, và mình không thấy rõ cái gì, mà những cái uẩn khúc đó nó cứ cắn ở trong tâm, nó rứt ở trong tâm, nó như là một cái vết chém trên một cái cây mà nó bị khuyết vào một cái chỗ đó, không có bù đắp nổi. Bởi sao? Bởi mình không thấy được, và mình cũng không nói ra được, thì không có một cái vị thầy nào có thể chữa chạy cho mình được cả, trừ cái vị đó có tha tâm thông. Còn ngoài ra, phàm phu chúng ta thì chỉ an ủi thôi. Còn mình thì cứ chở theo suốt đời mình á, mình cất cái cánh mình bay lên. Một cái cánh nó đã lặt lìa như thế này, và mình cứ tật nguyền mãi trong cái kiếp sống lận đận của mình mà thôi. Cho nên chúng ta thấy cái hoạt động của cái thọ, để biết rằng phải nó là một cái hoạt động tự thân, một cái hoạt động độc lập, nó mang tính chất vô ngã, không có tôi trong đó, không có cái thọ này là của tôi, không phải thọ này là tôi, không có, không phải thọ này thuộc về tôi, không có, thọ là thọ, nó hoạt động tới đó thôi. Tôi nói là ông chủ dẫn nó vô, nó làm xong công việc nó đi ra, nó lạnh lùng nó đi ra. Cho nên khi mà mình tiếp nhận một cái đối tượng đó, khi nào mà cái trạng thái tâm mình ở xả đó, mình phải nâng lên thành cái trí, phải sáng suốt, quan sát thấy thì mới thoát ra được. Còn không nó rơi vào trong bốn cái cảm thọ còn lại. Bây giờ tôi xin nói tiếp một phần nữa. Như vậy á, cái thọ này mà nó hoạt động được mạnh mẽ đó, là nó nhờ có cái xúc làm cái nền. Cái xúc này à, nó hoạt động mà tốt á, thì nó làm cho cái thọ cũng hoạt động tốt theo. Giờ tôi đưa cái thí dụ này thì quý vị sẽ thấy rõ hơn chút xíu nữa. Bây giờ tôi xin nói ba người. Đây là cái người nấu thức ăn nè, người thợ nấu. Ở đây là cái người ăn. Ở đây là món ăn. Cái người nấu á, người nấu thức ăn á, thì phải nấu nè, phải nướng nè, phải chiên nè, phải xào nè, sắc gọt cho ăn, làm rất là nhiều động tác, hành động. Đó là sự tạo tác. Mà tạo tác này đó, nó là chức năng của sở hữu tư. Khi mà nấu xong cái thức ăn rồi đó, nấu xong cái thức ăn rồi thì cái người đó mới dâng lên, dâng tặng, dâng tặng cái thức ăn này đến cho cái người ăn. Thì vậy nấu xong rồi, nấu xong thì những khoai hay là nấm hay là đậu vân vân, nó không còn là khoai nấm đậu nữa, mà nó trở thành là một món súp chẳng hạn. Nó trở thành là cái món ăn. Thì vậy nó là cái quả rồi. Món ăn này nó trở thành là cái quả đây. Thì cái món ăn này nó có thể ngon. Món ăn này nó có thể ngon. Món ăn này có thể dở. Có món ăn này cũng coi như là không ngon không dở. Thì vậy chúng ta có thể coi như cái quả này đó, nếu ngon thì chúng ta coi như nó là quả thiện, hoặc là nó là cái quả bất thiện, hoặc là nó là trung tính đi. Nhưng mà đây không nói trung tính, nói thiện bất thiện thôi. Đây là cái quả, món ăn này nó là cái quả. Thì á, ở đây nó thuộc về cái tâm quả rồi. Bây giờ tới cái người ăn. Mà cái quả này đây nè, nó chính là cái cảnh nè, hoặc là chính là cái đối tượng nè. Thì cái quả này nó là quả của nghiệp, quả của nghiệp thiện, hoặc là cái quả của nghiệp bất thiện. Bây giờ chúng ta nói cái người ăn nè. Ăn cái gì? Ăn cái thức ăn này. Ăn cái thức ăn này tức là tiếp nhận cái quả đây. Tiếp nhận cái quả thiện hoặc tiếp nhận cái quả bất thiện. Thì đây nó chính là cái sở hữu thọ đây. Nó tiếp nhận. Như vậy quý vị sẽ thấy cái con đường của nó đây. Cái người mà nấu thức ăn nè, tức là cái sở hữu tư này, nó tạo nghiệp. Khi nó tạo nghiệp thì nó trổ cái quả. Thì cái sở hữu thọ này là tiếp nhận quả. Đây, quý vị thấy cái con đường không? Sở hữu tư này tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Nó thành ra cái quả của nghiệp. Khi quả cái nghiệp này nó trổ sanh á, thì thọ nó tiếp thu. Nó trổ lên thì cái thọ này nó tiếp thu. Cho nên chúng ta trở lại đây. Cái đối tượng này nó xuất hiện đó, chúng ta gặp trong đời, mà chúng ta nói ta bất hạnh quá, chính là quả của bất thiện nghiệp. Nếu mình nói tôi may mắn quá, tôi làm cái gì cũng hên hết, thì cái đó là phước báo đã trổ sanh. Có nghĩa là cái quả thiện mình đang tiếp thu đây. Thì quý vị thấy không, cái thọ này nè, cái thọ này nó được tiếp thu. Lục căn này nó được tiếp thu. Nó được tiếp nhận cái quả đó. Nó đang tiếp nhận. Thì nếu chúng ta thấy được cái hoạt động của nó là một cái con đường như vậy, thì chúng ta thấy những cái yếu tố của nó đó, nó lần lượt nó phát sanh. Như vậy khi mình tiếp nhận cái quả thiện hay bất thiện này nè, thì cái thọ của mình có thể ở trong cái trạng thái cân bằng. Tôi thí dụ giờ cái cửa này nè, người ta đi qua đi lại, tôi là cái người chẳng hạn gác cái cổng chợ này chẳng hạn, thì người đi qua đi lại đối với tôi là bình thường thôi, thì tôi ở trong cái trạng thái thản nhiên. Tôi chỉ ghi nhận nè, người bán cá, người bán tôm, người bán rau, bán cải thì ra thì vô, chỉ ghi nhận vậy thôi. Làm được chứ sao lại không? Quý vị đồng ý vậy không? Nhưng mà khi tôi tiếp nhận cái đối tượng này, cũng có thể những cái trạng thái khác trong cái vấn đề mà thọ này đây nè, khổ nè, ưu nè, lạc nè, hỷ nè, có thể phát sanh. Bây giờ nếu cái cô đó đi vô đó, cái cô đó là người yêu của tôi, thì nghe tôi thấy cổ tôi cười chứ, vui, thì cái hỷ nó phát sanh. Đó. Mà ngó theo hoài, nay mặc cái áo đẹp quá ta, thấy không? Thành ra nó muốn tiếp xúc lần nữa, mà cứ quên cái chuyện cứ ngó theo, thì nó bám theo đối tượng như vậy, thấy không? Nó cười, cái tham thọ hỷ nó phát sinh vậy. Mà đâu có thấy người yêu của tôi mà tôi không vui sao được. Nhưng mà thấy cái người á, con nhỏ này nó chuyên môn phá đám cái chuyện của mình không, thấy không? Mỗi lần mình ngó vậy cái nó để ý mình, cái nó nói trời mê dữ rồi ha, không, nó làm cho mình quê quá, thấy không? Rồi nó chọc bên kia, nó làm cho nó trắc trở cái gì đó, cho nên thấy con nhỏ đó là khó chịu, cái gì thế, ưu nó phát sinh. Thành ra lúc đó cái người gác chợ này nè, không còn ở trong trạng thái quân bình nữa, mà nó lên xuống, lên xuống, lên xuống. Thấy chưa? Nó ưu hỷ nó phát sanh. Mình có biết đâu. Không biết gì hả? Như vậy, những cái trạng thái tâm phát sanh mà những cái thọ, những cái cảm thọ nó kèm theo có tên gọi đó, chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể thấy được. Và nếu như cái tâm chúng ta khởi lên trong cái trầm luân của khổ lạc, của ưu hỷ, thì tâm chúng ta cũng có thể bình thản ở một cái trạng thái xả. Tại sao không? Nếu chúng ta không luyện tập. Luyện tập là được, nhưng vì mình không luyện tập cho nên mình cứ trầm luân. Và tình nguyện trầm luân. Đời nó cũng có khổ, nó cũng có vui, cay đắng ngọt bùi, đời là thế. Cho nên người ta trầm luân thì mình cũng cứ trầm luân. Có người còn nói thôi chắc là tôi chết, tôi không có lên thiên đàng đâu, xuống địa ngục nó đông đông nó vui. Dạ thưa quý vị, nó không có vui đâu, bởi vì địa ngục nó khu dứt lại, nó làm cho mọi người biệt nhau, khu biệt lại hết, và ai chịu cái quả đó? Bởi vì khi quý vị đau khổ trong tâm đó, quý vị dòm coi người ta ra vô, người ta cũng vui với cái chuyện của người ta, ta lo cái chuyện của người ta, không ai lo giùm cho cái nỗi khổ của mình đâu. Cho nên địa ngục ở trong tâm mình nó tách biệt, không có chỗ địa ngục, không có vui đâu vị, nó tối hù à. Nó tối trong tâm của mình rồi, ngay trong cái đời này nó đã tối hù trong tâm, đã phải chịu khổ một mình rồi, thì đừng có xuống địa ngục. Xin giữ một cái trạng thái xả, một cái trạng thái thản nhiên, từ cái thản nhiên đó phát huy lên để có thể trở thành cái người quan sát cái diễn biến của nội tâm của mình. Đấy là chúng ta đang đi trên chánh pháp, chúng ta đang đi trên con đường đó, thoát ra khỏi cái đời sống của một cái thế gian đầy những cái gập ghềnh, những cái thăng trầm. Thăng cũng khổ mà trầm cũng khổ, thăng thì khổ ít mà trầm thì khổ nhiều. Bởi vì sao? Trong cái pháp thiện này đây nè, nó vẫn đưa đến tái sanh. Bởi vậy cho nên đó, có nhiều người đó chưa có biết đạo nhưng mà ham phước, cho nên cũng mở tiền ra. Bởi vì đời này mình khổ thôi, cúng dường đi để mai mốt bớt khổ, chứ đâu phải thoát ra, để được hưởng nhiều hơn thôi. Có người còn nói nhiều khi mình tu ở trong cái đời này nó khổ á, mình ráng lên trên cái cõi chư thiên á, nó sướng hơn, nó đầy đủ, không phải lo chạy ăn, rồi không phải tiếp xúc với mấy cái người nói bậy bạ, thì như vậy đó mình tu dễ hơn. Thưa quý vị, không phải đâu, mộng mị của cái tâm tham đó. Giải thoát là giải thoát trong đời này, trong từng sát na một. Khi mà cái tâm của mình tiếp xúc với đối tượng, những cái quả đó nó phát sinh, mình xử lý nó bằng một cái trạng thái có trí tuệ, đấy là thoát ra. chánh pháp là như thế. Xin phép quý vị á, là ngày mai tôi không giảng được, là bởi vì sau cái thời gian qua đó nó có nhiều cái chuyện, nó không phải vi diệu pháp mà nó lo cái chuyện khác, cho nên bây giờ là nó cũng không có nối kết cái mạng mạch nó được dễ dàng. Cho nên cho phép tôi hẹn cái này để lần sau. Như vậy thứ bảy tuần tới chúng ta học bình thường, còn ngày mai quý vị cũng ôn bài đi. Xin cảm ơn quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ở trên hư không, địa cầu thượng ở rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong